This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị bạn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu qua cái mục hoạt tính đang ngừng, đó là Sài Gòn có rất nhiều chợ. Và trong lần trước thì Hoàng Tính có ngừng ngay cái đoạn mà chợ cũ. Thưa quý vị, chợ cũ thì nếu mà nói thật sự thì chúng ta sẽ nói rất là nhiều lắm. Nói thêm về cái chợ cũ thì cũng có thời ngày xa xưa, dọc của cái con đường Hàm Nghi là cái chợ bán đồ thờ cúng đờ mã với lại liễn, hoành phi, tấm vải vân vân. Theo gót quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, lúc bấy giờ thì cái khu vực chợ cũ có những cái gian hàng bán đồ điện tử, máy ảnh Pentax, hệ thống âm thanh nổi stereo hi-fi, rồi máy thu băng của Nhật Bản như là máy xăng xui hay hoặc là nồi cơm điện Nasono, nồi cơm điện Panasonic của ngày xa xưa, máy truyền hình thì có máy Sharp, máy Sony và những cái đĩa ngoại quốc như là Vin 33 hoặc là 45 dòng của Mỹ, của Anh, của Pháp đang được sắp hàng đầu lúc bấy giờ. Nhưng mà mỗi khi mà nói tới chợ cũ là người ta hình dung tới những cái món ăn ngon nức tiếng của chợ này, đó là cháo cá được có từ những năm trước của năm 1919, thưa quý vị. Và theo như tài liệu xưa thì cơm thố nè, hủ tiếu cá nè, hủ tiếu gà, mì hoành thánh, rồi cơm chiên, dương châu, gà ác tiềm thuốc bắc, đuông chiên, rồi hầm vĩ, chân hột vịt, rồi sườn xào chua ngọt, gà tiềm thuốc bắc, thịt heo quay, thịt quay, bánh nghệ mì baguette. Từ ngày xưa, ở cái khu chợ cũ có nhiều người Hoa gốc Quảng Đông sinh sống, và đó cũng là một cái lý do cái khu chợ cũ ngày xưa tập trung rất là nhiều những cái quán ăn ngon của người Hoa sinh sống ở cái khu này, thưa quý vị. Trước năm 1975, trong cái khu vực chợ cũ có một cái rạp hát tên là rạp hát Nam Việt. Trước cửa rạp Nam Việt này có một cái xe đẩy của một ông Tàu bán bánh bột chiên trứng. Rồi sau năm 1975, để mưu sinh sau nhiều lần bị bần cùng hóa bởi nguy quyền cộng sản, thì người dân Sài Gòn đã mang ra chợ cũ bán tất cả những cái vật dụng cá nhân như là quần áo, đồ sưu tầm quý giá của họ như là sách vở, đĩa nhạc, máy móc điện tử và ngay cả thuốc men, kem đánh răng, vải vóc nhận được từ người thân ở nước ngoài, ở ngoại quốc gửi về, phải không? Những cái mặt hàng ăn khách nhất ở cái chợ trời đó là 3D. Nó kêu là đi ra tìm 3D. D tức là đạp đồng đài. Đạp đồng đài, đạp tức là xe đạp, đồng tức là đồng hồ, đài tức là cái đài radio, đài phát thanh, được đánh giá là đỉnh cao của một cái sự sung túc theo cái tiêu chuẩn của người miền Bắc vào thập niên giữa những năm 1975, 76, 77. Một cái đoạn văn dưới đây trích từ một cái tài liệu xưa miêu tả khu vực chợ cũ sau ngày 30 tháng 4 của năm 1975 để quý vị hiểu thêm. Dọc đường Hàm Nghi là một cái khu chợ trời, người ta gọi là chợ trời tấp nập, với hai cái sạp hàng đối mặt với nhau và chỉ có một cái lối đi ở giữa, với những người khách chen chúc mua sắm đậu đội nón cối hoặc là đậu đội mũ tay bèo, chân thì có dép râu, mặc trên mình một bộ quần áo kaki màu xanh ve thùng thình, nhào nát tới từ miền Bắc hay hoặc là một cái miền rừng rú nào đó. Cái khu vực Huỳnh Thúc Kháng lúc bấy giờ đầy những cái mặt hàng mà nhiều khách hàng mua gửi về Trung hay hoặc là gửi về Bắc. Trung tức là Trung Phần, Bắc tức là Bắc Phần. đó, như là tivi, tủ lạnh, máy thu băng, quạt máy, vân vân. Bởi vậy, người ta mới có câu lúc bấy giờ là gì? Miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Đó, thưa quý vị. Rồi có một cái tài liệu khác cũng đã viết sau biến cố năm 1975, đa số người Hoa kinh doanh ở cái khu vực chợ cũ đã phải tản mát đi bốn phương trời để tìm cho mình một cái miền đất hứa để mà được tự do kinh doanh. Ngày nay tại khu vực chợ cũ chỉ còn lại có tiệm cơm thố chuyên ký có từ thời Tây. Tuổi đời của tiệm chuyên ký này còn dài hơn 60 năm cuộc đời nữa. Những cái món đặc sản để đời của chợ cũ thì cũng ra đi theo chân của người dân cũng như là theo như năm tháng nổi trôi. Cái món cháo cá mà học giả Vương Hồng Sởn đã giới thiệu ở cái trang mở đầu của một cái tài liệu xưa nay cũng nhịp bước ra đi luôn. Tác giả này trong tài liệu cũng đã viết như sau: khi đi đường Võ Duy Nguy, trước khi kẹo quẹo qua đường ở bên hông của tổng nhà Ngân Khố, có một cái căn nhà lụp xụp, chủ của nó đã vong mất từ lâu rồi. Người khách qua đường nào có biết cái căn nhà bề ngoài coi nó sập sệ, nó lại làm một cái nơi khách phong lưu trước đây, chiều chiều hay sáng sáng, vẫn tấp nập nơi đây và dành nhau từng tô cháo, vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ. Tôi muốn nói tới cái tô cháo chợ cũ danh bất hư truyền. Từ ngày tôi lên học, từ năm 1919 đến ngày dẹp tiệm năm 1975, đã cha truyền con nối suốt 4 năm thế hệ, trót trăm năm không phải chơi. Tôi đã biết chủ của cái quán ấy từ một ông già người Quảng Đông, qua thằng chệt con chủ tiệm kể đến, tiếp đến đó là thằng cháu nội của ông già 30 cái xuân, phải gọi là 30 cái xuân nếu hành tính kiểm ra 30 cái xuân, một cây lưng thẳng, một cây cầm muỗng cân dài, một tay cầm tô hứng cháo nóng, sôi sùng sục, không một giọt rớt rơi. Khách nào mà muốn ăn sang thì nó đập cái bụp, bỏ vô cái tô một cái hộp gà tươi đỏ. Tiếp đến thì cái thằng chích nội nó thừa kế, nó vẫn áo thun, nó vẫn ốm thon thon. Rồi kế đến tháng 4 của năm 1975, nồi cháo không ai nhúm lửa. Gia đình anh Tào bán cháo cá đã rút lui về xứ, bỏ lại đây bao nhiêu là khách đô thành Sài Gòn đã mất một cái món ăn không thay thế được. Rồi cũng theo tài liệu thì đến năm 1990, gian hàng chợ cũ bán thú nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cá cảnh và gà đá trên vỉa hè, lề đường cũng bị giải tỏa. Sau Tết Đinh Dậu năm 2017, khu chợ cũ bị xóa bỏ hoàn toàn để xây cao ốc thương mại. Theo tài liệu xưa, sau Tết này, ngôi chợ trăm tuổi sẽ đóng lại cùng với cái ký ức, những ký ức của một phần cư dân đô thị của Sài Gòn. Có thể chỉ 5 năm nữa, người Sài Gòn chỉ còn biết đến cái tên gọi là cái tên chợ cũ qua cái tác phẩm của cụ Vương Hồng Sởn hay hoặc là một cái vài những cái tài liệu cá nhân nào đó viết về Sài Gòn xưa. Những tiếng rao giữa lòng Sài Gòn cùng với là cái không khí kẻ mua người bán sầm uất đậm màu xưa cổ ngay giữa trung tâm. Xung quanh đó là những tòa nhà chọc trời sẽ đi vào vùng ký ức của người xưa mỗi khi Tết đến, xuân về. Và cũng theo tài liệu xưa cũng đã viết như sau: mà có lẽ cái Tết chợ cũ cũng sắp đi vào cái tên, có lẽ là cái tên chợ cũ cũng sắp đi vào dĩ vãng, bởi vì nhà cầm quyền cộng sản ở Sài Gòn có một cái ý định dẹp hết những gì còn sót lại của chợ cũ để xây thành một cái khu cao ốc thương mại. Theo tài liệu, khu Tứ Giác Vàng có một vị trí rất là đắt tiền tại thành phố Sài Gòn, bao gồm các đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, tức là cái khu vực chợ cũ ngày xưa, mảnh đất mà có tổng diện tích khoảng 1,31 mẫu Tây, dự kiến sẽ được chủ đầu tư xây một cái khu phức hợp sang trọng. Giá của một thước vuông đất của cái khu vực này được các thái đầu cơ, nhà đất ước định vào năm 2016 đó là khoảng 50.000 đô la Mỹ Kim cho một vuông đất, một thước vuông đất ở cái khu vực này. Với những cái dịch vụ địa ốc mờ ám, bất hợp pháp trên cái tứ giác vàng này, nguy quyền cộng sản lại giàu to, e rằng ngân hàng Hoa Kỳ Thụy Sĩ không đủ chỗ để giữ cái tiền gửi của mấy tên đầy tớ nhân dân này. Quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàng Tĩnh đang ngừng lại trong cái mục Sài Gòn có rất là nhiều chợ ở ngay cái chợ cũ, và bây giờ thì chợ cũ Hoàng Tĩnh cũng đã trình bày xong rồi. Lên chút xíu nữa đổ về hướng chợ lớn của cái chợ cũ thì chúng ta sẽ thấy có một cái ngôi chợ gọi là chợ Cầu Ông Lãnh. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chợ Cầu Ông Lãnh. Bến Chương Dương, đường Nguyễn Thái Học, quận 2, tức là quận nhì ngày xưa của Sài Gòn. Xét về mặt kinh tế thì cái chợ Cầu Ông Lãnh đó là một cái chợ quan trọng bậc nhất ở thành phố Sài Gòn, chợ lớn và gia đình. Đây là chợ đầu mối, tất cả hàng hóa lúa gạo, rau cỏ, hoa quả, trái cây, gà, heo, cá, tôm, cây kiểng, bông hoa, vân vân, từ lục tỉnh mà về miền Đông đổ về đây để bán sỉ cho các chủ dựa. Sau đó thì các chủ dựa này phân phối bán lại cho các chợ trong địa bàn, để sau cùng bán lẻ tới tay của người tiêu thụ. Từ nhiều thế hệ, chợ này cũng đã tạo ra hàng trăm hàng ngàn những cái công ăn việc làm và góp phần làm giàu có đi một cái thịnh vượng, lên một cái sự sung túc cho cái thành phố Sài Gòn nói riêng và cho cả miền Nam Việt Nam nói chung của lúc bấy giờ. Trước khi trình bày chi tiết về cái chợ có tên là chợ Cầu Ông Lãnh, tác giả của bài này cũng đã xin ghi lại sơ lược cái lịch sử cũng như là địa lý sông ngòi kinh rạch trên các khu vực chung quanh của chợ Cầu Ông Lãnh, để thấy rằng là những cái yếu tố này đã đưa cái ngôi chợ lên cái ngôi vị chợ của tất cả các chợ trong địa phận Sài Gòn, chợ lớn và gia đình. Nhà học giả Trương Vĩnh Ký, Petrus Trương Vĩnh Ký, trong một tài liệu xưa mà ông đã viết vào năm 1885. Ông nói rằng là bắt ngang cái kênh Bến Nghé, tức là cái kinh Bến Nghé, chạy thẳng tới cái lò heo, tức là cái rạch Cầu Ông Lãnh đó, là một cái cầu bằng gỗ được xây bởi một cái ông lãnh binh của triều đình An Nam cư ngụ gần đó, bỏ tiền riêng ra và phải gọi là tốn công để mà xây dựng, và từ đó cái tên này đã được sử dụng làm tên cho các cơ sở khu vực chung quanh cầu. Ông lãnh binh thăng này tên là ông Nguyễn Ngọc Thăng, sinh năm 1798 tại Dòng Trơm, Bến Tre, tử tận tại lò Gò Công vào năm 1866. Theo tài liệu xưa, một bài báo của Phong Vũ Trần Văn Hai, tức là Khuôn Việt, đoạt giải nhất cái cuộc thi lịch sử trên báo Tri Tân xuất bản tháng 6 của năm 1942, đã kể lại rằng năm 1874, triều đình Huế đã ký một cái hiệp ước gọi là cắt đứt Nam Kỳ rồi giao cho người Pháp. Và theo cái hiệp ước này á, thì chính quyền của Pháp được đặt tòa lãnh sự ở Hà Nội, và ngược lại, nhà Nguyễn được đặt tòa lãnh sự ở Sài Gòn, trụ sở đóng tại cái góc đường Đề Thám và Trần Hưng Đạo ngày nay đó. Vị lãnh sự đó là ông Nguyễn Thành Ý. Nguyễn Thành Ý thì hiện thì còn có một cái tên đường ở cái phường Đa Cao quận nhất cũng có tên là đường Nguyễn Thành Ý. Đó là một cái vị lãnh sự ngày xưa đó, tức là cái tòa lãnh sự ở Sài Gòn. Cái tên mà cầu ông lãnh tới từ cái việc mà thành lập tòa lãnh sự này đó. Cái giả thuyết này nó không có một cái sức thuyết phục, bởi vì cái ngôi chợ mang tên chợ cầu ông lãnh đã được lập ra từ năm 1874. Thì có một cái phụ đề của tác giả bài này đã nói là hơn nữa cái giả thuyết này nó không được chắc chắn lắm, bởi vì theo cái bản đồ Sài Gòn vào năm 1867, Plan de Saigon E 1867 dưới đây, thì người ta đã thấy có một cái sự ghi chép rõ ràng ba chữ cầu ông lãnh. Cái cách giải thích về cái tên cầu ông lãnh của học giả Trương Vĩnh Ký đã được nhiều người chấp nhận hơn cả. Và theo tài liệu thì 2 tháng sau khi mà phá vỡ Đại Đồn Kỳ Hòa, Đại Đồn Kỳ Hòa tức là Chí Hòa của Nguyễn Tri Phương vào ngày 11 tháng 4 của năm 1861, thì Đô đốc Chaner đã ban hành cái nghị định thiết kế quy hoạch Sài Gòn chợ lớn. Thì Phó Đô đốc Bonnard đã thừa hành và giao cho Đại tá công binh Coffin thực hiện cái quy hoạch này. Và rồi năm sau, tức là năm 1862, có một cái chương trình mà mang tên là Coffin đã được đệ trình và được Bonnard chấp nhận. Chi tiết về cái chương trình Coffin năm 1862 cũng đã có trình bày trong cái tài liệu này, nhưng mà dài quá cho nên Hoàng Tính không thể nào cho quý vị biết thêm. Có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ phân tích gửi đến cho quý vị về cái thực hiện cái quy hoạch này của Đại tá Coffin đó. Thì trở lại cái câu chuyện, dựa theo cái bản đồ của khu vực Sài Gòn vào năm 1867, người Pháp đã cho đào hay hoặc là trùng tu một số những cái đường nước trong cái khu vực nhằm giải quyết cái vấn đề giao thông và vận chuyển hàng hóa vào Sài Gòn lúc bấy giờ. Đó là một phần của chương trình Coffin năm 1862, và rạch cầu ông lãnh được đào từ cái rạch Bến Nghé ở một cái địa điểm ngày nay thuộc về quận Nhì, Sài Gòn. Trình bày đến đây thì Hoàng Tính cũng xin được ngừng lại để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình quê hương mến yêu, để có dịp chúng ta sẽ chia sẻ tiếp về cái cầu ông lãnh này. Nó dài lắm nên nó phải có đầu có đuôi ha thưa quý vị. Trong cái chương trình quê hương mến yêu, Sài Gòn có nhiều chợ lắm. Đây là một tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm để trình bày gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và nhiều niềm vui. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.